Vâng, số 3 anh chị em. Đấy, câu hỏi số 3. Đọc Matthew 16, 14 là những câu trả lời. Thầy vậy chưa, đám đông nói thầy là ai? Thì lại có một ông trả lời vành vách là đưa người ta nói với thầy là thế này. Câu hỏi của tôi là chúng có gì giống nhau không? Vâng, có ai sẵn sàng chưa? Những câu trả lời người ta nói là thầy là gì nhỉ? Elia này, Jeremia này. Vâng. Vâng, hay là một ngôn sứ nào khác này.
Đó. Thưa cha, con đọc Matthew 16:14. Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, các người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Con thấy hình như là giống nhau ở điểm là các vị này được nói ra thì đã mất rồi.
À, hay đấy. Và nếu chị nói được thì được 50% rồi, được thử dường như vậy. Jeremia đã chết từ đời nào rồi. Elia thì người ta bảo không chết nhưng mà cũng được Chúa đưa về trời trên xe ngựa lửa. Còn đây câu hỏi quan trọng, Jeremia chết chưa? Chết rồi đấy. Đọc như phía trước là chết rồi, Đức Giêsu mới đi trốn đấy. Đấy. Thế thì tất cả những ông này tôi cũng đồng ý đều là những người đã khuất chứ không phải những người đang sống. Như thế anh chị em còn tìm thấy được một điểm giống nhau nữa là điểm gì? Thứ nhất, tất cả đều đã chết. Thứ hai, tất cả đều là chính xác. Nói xong rồi đấy. Thành ra ở đây có gì giống nhau ơi? Mà như thế tôi lại có một cái nhận xét này. Nếu Đức Giêsu hỏi vậy chứ người ta nói thầy là ai, thì cái việc mà như thế dân chúng ấy. À vâng, tôi hỏi chị học lâu chưa ạ? Ngôn sứ là người thế nào? À, ngôn sứ nghĩa là gì?
Dạ, ngôn sứ là thông hiểu về Chúa.
Người thông hiểu về Chúa. Dạ, dạ. Chứ không phải là không đâu, phải không ạ? Thông hay là không ạ?
Thông.
Người thông hiểu về Chúa. Vâng, anh chị em biết ngôn sứ thì giống như đại sứ ấy mà. À, đấy, ngôn sứ là cái người đúng là người phát ngôn của Chúa, người nói thay cho Chúa. Bởi vì Chúa không thể hiện ra mà nói cho con người nghe được. Nhưng mà Chúa lại thì thầm vào anh ngôn sứ, và anh ngôn sứ đó dùng lời của con người để nói lại với người ta. Thành ra đúng là spokesperson, là phát ngôn viên của Thiên Chúa, là người nói thay cho Thiên Chúa, là người đại diện cho Thiên Chúa để nói, để chuyển lời. Thế thì bây giờ nếu mà ông như thế là anh chị em thấy là người dân người ta quý Đức Giêsu đấy chứ, có phải không? Bởi vì tất cả đều coi Đức Giêsu, dù nói gì đi nữa, họ vẫn coi Đức Giêsu là một ngôn sứ, nghĩa là người của Thiên Chúa. Tôi tặng cho anh chị em định nghĩa ngôn sứ. Ngôn sứ là người của Thiên Chúa. Đấy. Và nói lời của Thiên Chúa, có sứ mạng của Thiên Chúa để nói lời, nhưng mà đấy là người, không phải là người của quỷ đâu, mà là người của Thiên Chúa. Thành ra như vậy người ta nhìn Đức Giêsu là tốt đấy chứ. Phải không? Và nhất là nếu Đức Giêsu là một ông Elia hay là Jeremiah, toàn những người dân lớn không ạ? Những ngôn sứ là ngôn sứ lớn ấy, đấy chứ không phải là ngôn sứ vừa. Đấy, thế thì rồi thôi, bây giờ đấy, thế thì bây giờ câu trả lời xong rồi. Câu số 4 ạ. Đọc 16, chương 16 câu 15, 16. Tại sao câu trả lời của ông Simon Phêrô lại đúng hơn câu trả lời ta vừa nghe của đám đông? Đấy, thế thôi. Vâng, có sẵn sàng chưa?
Tân trả lời nguyên câu rồi không ạ?
Cái gì ạ? Nguyên câu, nguyên câu rồi. Dạ. Câu nguyên câu nó sẽ là ngày ông rồi ông có hiểu thôi, không nói đọc, chỉ đọc đi rồi.
Matthew chương 16 từ câu 15 đến câu 16. Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Thì theo như con thì câu trả lời của ông Simon Phêrô đúng hơn các câu trả lời của đám đông, vì câu này ông được Chúa Cha mặc khải cho. Và thực ra cái cách ông hiểu về Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì vào cái thời điểm đó con nghĩ sẽ không giống như chúng ta hiểu ngày nay. Vì với ông Simon Phêrô, Đức Giêsu là con Thiên Chúa theo nghĩa là một thụ tạo được Thiên Chúa yêu mến, nhận làm con và giao cho một sứ mạng. Còn ngày nay thì sau khi Chúa Giêsu phục sinh rồi thì chúng ta hiểu là Đức Giêsu là con Thiên Chúa theo nghĩa Đức Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa, là con của Chúa Cha trong tương quan ba ngôi Thiên Chúa.
Vâng, cảm ơn chị. tôi cũng phải nói thêm kiểu lỡ. Vâng, trước hết là chị nói cái câu trả lời tôi hỏi là hỏi tại sao câu trả lời của Phêrô đúng hơn. Chị bảo đúng hơn là bởi vì do Thiên Chúa mặc khải. Tôi không thích câu trả lời lắm, đó là sự thành thật. Đấy, anh chị em có thấy câu trả lời của các môn đệ là có cái gì hay hơn câu trả lời trước không? Mà không phải là cái câu trả lời là do Chúa mặc khải ấy, là cái gì, cái nội dung của câu trả lời có cái gì mà kéo biểu cái này mấy anh kia đâu có trả lời vậy đâu. Đó, tôi chờ cái câu đấy.
Thì theo con thì ông Phêrô trả lời đúng Đức Giêsu là người, là Đấng Kitô, là chính Đức Giêsu chứ không phải như những người khác, là nó là giống như ông Jeremiah hay là một ngôn sứ nào đó, mà là Phêrô trả lời là chính Đức Giêsu là Đấng Kitô.
Thế là cụ thể là cái câu trả lời
chính bản thân người Thiên Chúa Đức Giêsu là Đấng Kitô chứ không phải là một người nào khác.
Vâng, nhưng mà chữ chính là chữ Kitô ạ, tại chị đã hơi nhấn quá vào Đức Giêsu. Tại là những kia hỏi là thầy là ai thì mấy kia nói thầy là ngôn sứ, thầy là này khác, còn giờ là thầy là Đức Kitô. Nhắc lại từ nãy giờ mấy người kia chỉ trả lời Đức Giêsu là các ngôn sứ, một trong những ngôn sứ, mà chị này chị bảo ngôn sứ đã chết từ đời nào, hay là ông Môn Doan thầy giả thì cũng mới chết, nói là dù là chết rồi, tức là toàn là những ngôn sứ đã chết mà bây giờ không biết sao lại hiện ra, giống như là cũng hơi đặc biệt đấy, lại hiện ra để mà thành nơi Đức Giêsu như là từ kiếp trước ấy. Đấy, thế thì ở đây không phải như vậy, còn ở đây ông Phêrô thì nói thầy là Đức gì, Kitô. Vâng, thế đây chị cho chị Lan là chị có câu trả lời thêm tí vào rồi.
Ông Phêrô thay mặt các môn đệ khác thưa với Đức Giêsu: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Tuyên xưng Đức Kitô là con Thiên Chúa hằng sống là đã diễn tả sứ mạng con người của Đức Giêsu. Câu trả lời của ông Simon Phêrô đúng hơn các câu trả lời của đám đông, vì đám đông không nhận ra thân vị của người. Đức Giêsu là Đấng Mêsia, có liên hệ mật thiết với chính sự sống, với Thiên Chúa hằng sống. Điều này khiến ông có được lời tuyên xưng lịch sử.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Đúng như thế, đến nãy chị nhắc cho chúng ta biết chữ Kitô là chữ tiếng Hy Lạp, còn chữ Mêsia là chữ người Do Thái. Hai chữ giữ giống nhau, dù chữ Kitô hay chữ Mêsia đều có nghĩa là
Đấng được sức giàu. Được Thiên Chúa.
Đấng người được, vâng, hiểu ngầm chữ Thiên Chúa, người được Thiên Chúa sức giàu. Nên anh chị em biết rồi, cứ Thiên Chúa ngày xưa cũng có cái ý tưởng lạ lắm. Cứ Thiên Chúa sức giàu là Thiên Chúa giao cho một gì, sứ mạng, một nhiệm vụ, chứ không có phải sức giàu vì thì thấy dầu thơm nên sức đâu không có đâu, không phải đấy. Đấy, thành ra ở đây Đức Giêsu là một người được Thiên Chúa sức giàu và Thiên Chúa giao một sứ mạng, thì cái, như anh chị em biết, thời người Do Thái, Đức Giêsu thời Đức Giêsu người ta rất chờ ai? Chờ một đấng gì? Chờ Đức Kitô, Mêsia, người sức giàu, và người ta hy vọng rằng đấng Mêsia sẽ làm nhiều chuyện lắm nhỉ. Trong đó một những chuyện là đuổi các cháu rồi, mà người sức giàu là người của Chúa mà, nên người đó rất mạnh. Anh chị em nhớ dùm, thế nào tuần tới cũng gặp Mêsia là đấng luôn luôn thắng. Tại sao anh nhớ sao lại luôn thắng? Đấy là người của Chúa, người của Chúa mà thua thì còn ra làm sao nữa. Đấy, thành ra luôn luôn là thắng đấy, chắc chắn là thắng. Và vì thế nên chỉ mở ngoặc cho anh chị em biết cái việc Đức Giêsu mà chết trên thập giá làm cho người Do Thái không thể nào nuốt nổi cái chuyện là Đức Giêsu là Mêsia. Chứ các chị bảo không, chúng tôi tin Đức Giêsu là Kitô chứ, nhưng mà người Do Thái mà chỉ nhìn thấy thập giá, nhưng mà tiếc quá là họ không nhìn thấy cái sau thập giá nữa. Đấy, chứ nếu mà chỉ nhìn thập giá thì đúng không phải là Kitô. Thế thì ở đây các môn đệ nói anh Phêrô anh nói thầy là Đấng Kitô, và như thế anh ấy hơn những người khác. Thế nên tôi không thích lắm cái câu trả lời nếu mà nói rằng là mấy người khác chả có biết gì về Giêsu. Có, họ quý Đức Giêsu, họ coi Đức Giêsu là ngôn sứ, chứ họ không phải là người mà kém cỏi đâu. Nhưng mà họ thấy Đức Giêsu là Mêsia thì họ chưa vươn tới. Nhất là còn câu sau ạ. Đến câu sau này tôi lại bắt đầu trở lại câu của chị. Tôi đặt cái câu hỏi nó hơi khó chịu như thế này: ông Phêrô có hiểu Đức Giêsu là con Thiên Chúa giống như chúng ta hiểu ngày nay không? Đấy, thì giống như hiểu ngày nay không à, thì chị Lan này chị cũng trả lời giống hiểu ngày nay, tức là Đức Giêsu là con mà là ngôi hai gì? Thiên Chúa con, đúng không nào? Thiên Chúa con một, Thiên Chúa ngôi hai, thì tôi hỏi ngay chị trả lời có hay không thôi. Thì ông Phêrô có hiểu như thế được như thế không? Có hay không?
Dạ không.
Đấy, tại sao? À nhưng mà chị hỏi chạy sao mà chị trả lời được mấy ai? Tại sao ông lại chưa hiểu được?
Thưa cha, tại vì lúc đó thì chưa có mặc khải được cái Chúa Thánh Thần ngôi ba, ngôi hai hay là. Lúc đó là người Do Thái chỉ sờ một Thiên Chúa duy nhất mà thôi.
À, cái câu sau thì được, nhưng mà tại sao này? Có ai trả lời cho tôi đúng có hai chữ thôi là tôi xin với cả lớp vỗ tay. Cái này nhưng như tôi hỏi nhiều lần rồi chứ. Nhiều lần rồi. Tại sao ông Phêrô, lúc Đức Giêsu hỏi ông Phêrô thì ông bảo Đức Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng mà con Thiên Chúa nó không hiểu nghĩa bằng chị được đâu. Bây giờ chị hiểu nghĩa cho với ông cái hồi đó là không bằng được, vì chưa có. Chưa có gì ạ? Chưa có gì ạ? Chưa có gì ạ?
Dạ thưa cha, phục sinh.
Chưa có phục sinh. Khi chưa phục sinh thì không nói gì được. Vâng, chữ phục sinh là chỉ khi nào mà có chuyện phục sinh thì từ đấy người ta mới mất, cũng mất rất nhiều thì giờ để đi từ từ, từ Giêsu phục sinh đi ngược lên, để từ từ khám phá ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa theo nghĩa của chúng ta ngày nay này. Chứ còn không phục sinh thì giống như chị ấy bảo phục sinh thì Đức Giêsu là Mêsia thôi. Mà các anh chị em biết, Mêsia vẫn là, chị nói gì như có vẻ đúng đấy. Mêsia là một người thường được Chúa chọn. Đấy, một người bình thường được Chúa chọn, và Chúa chọn và Chúa dùng cái người đó để làm điều này điều khác. Một người được sức giàu. Đấy, có bao nhiêu người trong Do Thái, ba người sức giàu. Sức giàu đâu phải chỉ có Đức Giêsu mới Mêsia sức giàu. Các ông vua cũng được sức giàu, ông sứ sức giàu, cái ông Samuel là hay đi sức giàu lắm. Ông là chuyên gia sức giàu cho mấy ông vua mới. Đấy, Saul cũng được sức giàu, David cũng được sức giàu. Đấy, thành ra chị nói cũng đúng. Sức giàu có thể là một người thường được Thiên Chúa chọn và sao một nhiệm vụ. Nhưng mà Giêsu mà hiểu là Thiên Chúa thì chưa nổi. Tuy nhiên, ai đọc cho tôi Matthew 11:27 thì để xem anh chị em biết rằng tuy là đúng là chưa phục sinh thì chưa có thể mà gì được, nhưng mà trong Matthew cũng có những cái chỗ lóe lên để cho anh chị em biết rằng cái chỗ lóe lên này, nếu quả thật Đức Giêsu đã nói những câu này thì như thế là Đức Giêsu cũng nhận mình là con theo một nghĩa hết sức đặc biệt. Ai đọc cho tôi nào? Matthew 11:27 ạ. Vâng.
Matthew 11:27. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.
Anh chị em thấy ở đây có cha, có con. Và anh chị em nhìn kỹ, anh chị em mới thấy trong câu này, chưa 11 thôi ấy, chứ chưa tới 16 đâu, mà nói về con một cách rất đặc biệt. Ngay câu đầu, cha tôi trao phó mọi sự cho tôi. Giêsu nhận mình là con, và Giêsu nói, cha là Thiên Chúa, trao cho tôi mọi sự, đừng quên chữ mọi sự. Và như thế là Giêsu có tất cả mọi chuyện. Đấy, Giêsu ở đấy cha trao mọi sự cho. Và thứ hai nữa, trong những câu là không ai biết cha chửi ra con, không ai biết con chửi ra cha, anh chị em mới thấy rằng ở đây có một thế giới rất riêng tư của cha với con mà người ngoài không vào được, nếu không có phép thì không vào được. Và như thế nghĩa là gì? Nghĩa là tương quan giữa con đối với cha rất đặc biệt. Những người chúng ta thì cũng có gọi là con Thiên Chúa, con cái, nhưng không thể bằng Giêsu, bởi vì biết được cha như người con ở trong này là không bằng được. Thế nên nếu mà ông Phêrô ông có thể nghe câu này chăng, thì ông cũng có thể rằng ông bảo không, Đức Giêsu, ông nói là thưa thầy, thầy là Đức Giêsu con Thiên Chúa hàng sống, thì có lẽ ông cũng biết ông chưa biết bằng chúng ta, nhưng ông cũng bảo con này đặc biệt, con này đặc biệt lắm nghe. Đức Giêsu là thầy mình đó, mà là con Thiên Chúa theo nghĩa là đặc biệt lắm, chứ không phải nghĩa thường thường đâu. Thì có thể là ông bắt đầu nghĩ như thế, nhưng mà nghĩ đến cỡ như tụi mình thì chắc chưa. Tôi vẫn bảo lưu cái tư tưởng là phải đến phục sau phục sinh và sau nhiều năm nữa suy nghĩ là đủ thứ cả, rồi từ từ mới ra được điều này, chứ lúc đấy thì chưa biết được. Ngoài ra anh chị em còn đọc một câu nữa, chị đọc cái này xem có được không. 28:19 chị đọc 28:19 là chị sẽ thấy cái gì. Chị sẽ thấy rằng là có một nét rất đặc biệt
vậy đó. Anh em hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ và làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Như vậy Chúa Con là Chúa nào?
Ngôi hai
ạ. Ngôi hai ạ, mà tức là cụ thể là ai ạ?
Chúa Giêsu ạ.
Như vậy Chúa Giêsu ở đây được đặt ngang với ai rồi?
Thiên Chúa Cha.
Đấy, đặt ngang, và như thế là hơi đặc biệt đấy. Anh chị em thấy không nào, và đây là sẽ phục sinh. Nhưng mà chắc cái công thức này cũng được lâu năm sau phục sinh mới ra được công thức ba ngôi. Anh chị em hiểu không? Chứ không phải là ngay thầy Phêrô ngay lúc đấy mà nói được chuyện này. Thôi được rồi. Như vậy anh chị em thấy là chúng ta hiểu con Thiên Chúa theo nghĩa như thế này, thì chính anh Phêrô lúc đấy chắc chưa đạt. Phải từ từ đã anh chị em.